Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 33 ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo nền tảng để xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay toàn tỉnh có 1.043 đơn vị kinh tế tư nhân. Tính các đơn vị có từ 20 lao động ổn định trở lên đang hoạt động với 123.229 công nhân người lao động. Trong đó có 227 đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng với 2.966 đảng viên, 144 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, 1.021 đảng viên đang sinh hoạt, nơi cư trú, đang làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Có 324 đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức công đoàn với 40.301 đoàn viên trên tổng số 50.992 lao động. 41 đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đoàn thanh niên với 1.524 đoàn viên trên tổng số 3.909 thanh niên. Trong thời gian qua, các cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các giải pháp khôi phục phát triển kinh tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, trong đó có các đơn vị kinh tế tư nhân phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Sau hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư và thông tri 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân tháng 4 năm 2023, các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương của tỉnh về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ban tổ chức tỉnh ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo tỉnh đã kịp thời tham mưu kiện toàn bổ sung thành viên ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo. Ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, chủ đơn vị kinh tế tư nhân, người lao động về chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, khối doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh có liên quan đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế tư nhân, tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân, tổ chức tuyên truyền vận động chủ đơn vị kinh tế tư nhân phối hợp tạo điều kiện xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã thành lập mới 3 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân với 20 đảng viên. Nhìn chung, các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức trong đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động, đặc biệt là các chủ đơn vị kinh tế tư nhân về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã tăng cường công tác kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú trong các đơn vị kinh tế tư nhân tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, qua đó tạo nguồn kết nạp đảng viên. Việc thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp chủ đơn vị kinh tế tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng được quan tâm, nhiều cấp ủy đã tuyên truyền hướng dẫn và tạo điều kiện để các chủ đơn vị kinh tế tư nhân có nguyện vọng vào đảng sớm được kết nạp. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 24 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó kết nạp mới 4 chủ đơn vị kinh tế tư nhân vào đảng. Chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, nhất là tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân ngày càng chuyển biến rõ nét, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, động viên đoàn viên, hội viên chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng, phát triển đơn vị. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023 đã thành lập mới 17 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới 3.771 đoàn viên, thành lập mới 2 tổ chức đoàn thanh niên cơ sở, kết nạp mới 45 đoàn viên. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức thiết không chỉ ở thành thị mà cả vùng nông thôn. Từ thực trạng này, các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể trên địa bàn huyện Hoài Ân đã triển khai thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa đồng chí và các bạn, xã Nghĩa, huyện Hoài Ân hoàn thành tất cả 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới vào tháng 6 năm 2023. Để đạt mục tiêu này, những năm qua, xã đã tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt là quy hoạch và môi trường. Trong đó, việc xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường luôn được đặt lên hàng đầu, bởi đây là tiêu chí quan trọng và khó thực hiện, phải duy trì triển khai thường xuyên. Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trương Văn Hải cho hay, trước đây, tình trạng vứt rác bừa bãi, nhất là vỏ lon, chai nhựa, bao bì ni lông còn diễn ra khá phổ biến tại các khu dân cư. Một bộ phận người dân chưa có ý thức trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Vì vậy, Mặt trận các hội đoàn thể trong xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động, xây dựng những mô hình thiết thực nhằm thay đổi nhận thức, thói quen của người dân. Trong đó, điển hình là mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu bao bì ni lông do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa triển khai thực hiện từ năm 2022. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng 8 ngôi nhà xanh tại 7 nhà văn hóa thôn và chợ Kim Sơn, giao cho chi hội phụ nữ các thôn quản lý, vận động các hội viên, hộ gia đình thực hiện. Bà Đoàn Thị Xuân, 38 tuổi, ở thôn Kim Sơn cho biết, sau khi được chi hội phụ nữ thôn tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa của mô hình ngôi nhà xanh, bản thân tôi đã nâng cao ý thức trong việc phân loại rác thải tại nguồn, không vứt rác thải nhựa nữa mà mang rác gom về ngôi nhà xanh của thôn để bỏ. Không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn có thể gây quỹ giúp cho các chị em phụ nữ khó khăn khác. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa, qua hơn một năm thực hiện, mô hình ngôi nhà xanh đã phát huy hiệu quả, người dân hạn chế vứt rác bừa bãi nơi công cộng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tăng cường phân loại rác thải tại nguồn, đáp ứng tiêu chí góp phần xây dựng nông thôn mới. Còn tại xã Ân Hữu, thời gian qua, xã đoàn đã xung kích tình nguyện đăng ký đảm nhận các công trình phần việc của thanh niên gắn với tình hình của địa phương, tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, bảo vệ nguồn nước, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường, hưởng ứng chiến dịch ngày thứ bảy tình nguyện Chủ nhật xanh nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp. Đồng thời, các hội đoàn thể trên địa bàn xã Ân Hữu còn vận động người dân đăng ký tham gia xây dựng các tuyến đường tự quản xanh sạch đẹp. Hàng tháng, người dân trong xã đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh, quét dọn đường, cắt cỏ, phát quang bụi rậm, thu gom bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần giúp cho diện mạo nông thôn của xã có sự chuyển biến rõ nét, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường ngày càng nâng lên. Qua thống kê, toàn huyện Hoài Ân hiện duy trì gần 309 mô hình dân vận khéo, trong đó có 70 mô hình ở lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình bước đầu phát huy hiệu quả như phân loại rác thải tại nguồn, tuyến đường nông dân tự quản xanh sạch đẹp, nông dân đồng tâm chung sức tham gia bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, thùng rác gia đình, thu gom rác thải nhựa, thùng rác tự quản. Đồng chí Văn Đỗ Minh Thanh Anh, trưởng ban dân vận huyện ủy Hoài Ân cho hay, thời gian tới, Ban dân vận huyện ủy tiếp tục hướng dẫn khối dân vận các xã thị trấn duy trì và triển khai nhân rộng các mô hình dân vận khéo về bảo vệ môi trường, trong đó lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân cộng đồng trong việc tham gia giữ gìn cảnh quan chung, xây dựng quê hương ngày càng xanh sạch đẹp. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn.
Quảng cáo và nhắn tin.
Có đến 51,6% người bị tăng huyết áp không biết mình bị tăng huyết áp. Vì sao mọi người cần biết số đo huyết áp của mình? Huyết áp của mỗi người thường tăng lên theo tuổi. Số đo huyết áp là con số duy nhất giúp đánh giá nguy cơ sẽ bị tăng huyết áp, giúp chẩn đoán tăng huyết áp. Số đo huyết áp giúp đánh giá kết quả điều trị. Để đo huyết áp chính xác, cần đi tiểu trước khi đo, ngồi thư giãn nghỉ khoảng 5 phút, không nói chuyện trong khi đo. Nên đo huyết áp ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 2 phút. Máy đo huyết áp cần được định kỳ kiểm chuẩn, bao đo cần phù hợp với chu vi cánh tay. Khi đo huyết áp tại nhà mà chỉ số huyết áp lớn hơn hoặc bằng 135/85 mm thủy ngân, xác định tăng huyết áp. Nếu đo huyết áp tại phòng khám, chỉ số huyết áp phải lớn hơn hoặc bằng 140/90 mm thủy ngân mới xác định là tăng huyết áp. Đo huyết áp tối thiểu 6 tháng một lần. Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.